Chương 6. Sáng hôm sau, khi Hercule Poirot đang bước ra khỏi khách sạn để xuống phố, thì gặp Simon Doyle đi theo. Chào buổi sáng, ông Poirot.
Xin chào, anh Doyle.
Ông xuống phố à? Tôi đi chung với ông được không?
Dĩ nhiên rồi, tôi rất sẵn sàng.
Hai người đàn ông bước đi bên cạnh nhau, bước qua cánh cổng và quẹo vào khu vườn mát rượi. Rồi Simon rút ống điếu ra và cất tiếng. Ông Poirot, tôi biết là vợ tôi đã nói chuyện với ông tối qua.
Vâng, đúng như vậy.
Simon đời hơi cao mày. Anh thuộc dạng người hành động khó diễn đạt ý nghĩa bằng ngôn từ và là người gặp vấn đề trong việc bày tỏ thân mình một cách rõ ràng. Anh nói tiếp. Tôi mừng một điều là ông đã làm cho vợ tôi nhận ra là chúng tôi không thể làm gì hơn trong vấn đề này. Poirot đồng ý. Rõ ràng vấn đề này không nhờ đến pháp luật được.
Chính xác. Lynette dường như vẫn chưa hiểu.
Simon cười gượng gạo. Lynette được dạy là phải lập tức nhờ đến cảnh sát khi có phiền toái.
Poirot đáp. Nếu thế thì quá tốt rồi.
Một khoảng lặng diễn ra, rồi đột nhiên Simon thốt lên. Đồng thời mặt anh ta đỏ bừng.
Thật là tai tiếng khi cô ấy phải bị như thế này. Cô ấy không làm gì cả. Nếu ai đó muốn sỉ giả tôi đã hành xử như một kẻ đê tiện thì họ cứ tự nhiên. Tôi cho rằng tôi đã làm thế. Nhưng tôi sẽ không để việc này đụng đến Lynette đâu. Cô ấy không có liên quan gì.
Poirot gật đầu nhưng không nói gì.
Ông đã nói chuyện với Jackie. Cô de Belfort chưa?
Tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi.
Thế ông có làm cho cô ấy hiểu ra vấn đề không?
Tôi e rằng không.
Simon bực tức.
Không lẽ cô ấy không ý thức được là cô ấy đang làm cái quái gì sao? Cô ấy không nhận ra được rằng một người phụ nữ lịch thiệp thì không hành động giống như cô ấy đang làm à? Cô ấy không có lòng tự trọng hay sao?
Poirot nhún vai.
Chúng ta có thể nói cô ấy chỉ có một cảm giác duy nhất, tổn thương thì phải.
Ông đáp.
Đúng nhưng chết tiệt thật, những cô gái đàng hoàng không bao giờ hành xử như thế. Tôi thú nhận là mình thật đáng trách, tôi đã đối xử tệ với cô ấy. Tôi cũng hiểu được rằng cô ấy đã cố gắng giúp đỡ tôi và không bao giờ muốn trông thấy tôi nữa. Nhưng cứ đi theo tôi suốt thế này thì thật là không hay ho chút nào. Cô ấy chỉ tự bôi nhọ mình thôi mà cô ấy muốn gì trong vụ này chứ?
Có thể là trả thù.
Ngớ ngẩn. Có lẽ nếu cô ấy ra tay làm một cái gì đó tàn khốc như bắn tôi bộc phát chẳng hạn thì tôi còn hiểu được.
Anh nghĩ điều đó hợp với cô ấy hơn sao?
Thật tình là như thế. Cô ấy là người có máu nóng và... Cô ấy mà lên cơn nóng giận thì không thể nào kiểm soát được. Tôi sẽ không ngạc nhiên về bất kỳ việc gì cô ấy làm khi cô ấy nổi cơn lên. Nhưng cái việc đeo bám này...
Anh lắc đầu.
Đúng. Nó có vẻ hơi mơ hồ, nhưng thông minh đó chứ.
Troy chầm chầm nhìn ông.
Ông không hiểu rồi. Nó đang làm Lynette điên tiết.
Và cả anh nữa.
Simon nhìn viên thám tử với đôi chút ngạc nhiên.
Tôi đó hả? Tôi chỉ muốn dặn cổ con quỷ cái đó thôi.
Thế anh không còn chút tình cảm cũ nào động lại à?
Ông Poirot thân mến, tôi có thể làm gì được. Nó giống như mặt trăng lúc bị mặt trời che khuất. Ông không biết rằng đã không còn thấy gì rồi. Ngay khi gặp Lynette, Jackie đã không còn tồn tại nữa.
Thế à? Thật là buồn cười.
Poirot lẩm bẩm.
Ông nói gì vậy?
À... Sự so sánh của anh khiến tôi lấy làm thú vị, thế thôi.
Simon lại đỏ mặt và nói tiếp.
Tôi nghĩ Jackie đã nói với ông rằng tôi cưới Lynette chỉ là vì tiền của cô ấy. Thật là một sự dối trá bẩn thỉu. Tôi không bao giờ cưới một ai vì tiền cả. Điều mà Jackie không hiểu là sự khó khăn của một người đàn ông khi có một người phụ nữ quan tâm đến mình như cô ấy đã làm đối với tôi.
Poirot nhìn người đồng hành sắc lẹm. Simon tiếp tục về điều tồi tệ của mình.
Có vẻ thật hèn khi nói về điều này, nhưng Jackie quá si mê tôi.
Một người thì yêu, còn một người thì được yêu.
Poirot lầm bầm.
Hả? Ông nói gì vậy? Ông thấy đó, một người đàn ông không muốn người phụ nữ quan tâm tới mình hơn mức mình quan tâm đến cô ấy.
Giọng anh trở nên ấm hơn khi anh nói tiếp.
Anh ta không muốn bị sở hữu cả thể xác lẫn linh hồn. Đó chính là thái độ chiếm hữu chết tiệt. Người đàn ông này là của tôi, anh ta thuộc về tôi. Đó là việc tôi không thể chịu được. Không người đàn ông nào có thể chịu được cả.
Anh ta sẽ muốn giải thoát để được tự do. Anh ta muốn có người phụ nữ của riêng mình. Anh ta không muốn cô ấy sở hữu mình.
Anh ngừng lại, các ngón tay run rẩy chăm điếu thuốc.
Poirot nói, và đó là cảm xúc của anh dành cho cô Jacqueline.
Simon nhìn và rồi thú nhận. Vâng, đúng, sự thật đúng là vậy. Và dĩ nhiên cô ấy không nhận ra điều đó. Đó là việc mà tôi chưa từng nói với cô ấy, nhưng tôi đã từng cảm thấy bức bối. Rồi sau đó tôi gặp Lindet và cô ấy đã hớp hồn tôi.
Tôi chưa từng bao giờ thấy một ai dễ thương đến lạ lùng như vậy. Thật là tuyệt vời, mọi thứ đều xung quanh tôn thờ cô ấy, và cô ấy đã tin tưởng một kẻ nghèo hèn giữa tôi.
Giọng anh đầy sợ hãi, trẻ con và ngạc nhiên.
Tôi hiểu, Poirot đáp lại.
Ông gật đầu hiểu chuyện.
Vâng, tôi hiểu chứ.
Simon phẫn uất nói tiếp. Tại sao Jackie lại không chịu hiểu trên phương diện của một người đàn ông nhỉ?
Poirot nhếch môi cười.
Vâng, anh thấy đó anh Dorrit. Ngay từ đầu cô ấy không phải là một người đàn ông mà.
Không không, ý của tôi xem nó như là chuyện bình thường. Ông sẽ phải uống thuốc nếu ông có bệnh. Tôi thú nhận đây là lỗi của tôi, nhưng nó là như thế đó. Nếu ông không còn quan tâm gì đến một người con gái thật là điên khùng khi cưới cô ấy, và thật sự bây giờ tôi đã nhìn thấy rõ bản chất của Jackie và những gì cô ấy sẽ làm, tôi cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi cô ấy.
Những gì cô ấy sẽ làm ư?
Poirot đập lại một cách giận dơ.
Anh Doyle, anh biết những chuyện đó là chuyện gì à?
Simon nhìn ông hơi ngạc nhiên.
Không, ý ông là sao?
Anh có biết là cô ấy mang theo một khẩu súng lục không?
Simon nhíu mày rồi lắc đầu.
Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ dùng nó ngay lúc này đâu. Cô ấy hẳn muốn làm nó từ sớm rồi. Nhưng tôi nghĩ thời khắc đó đã trôi qua. Giờ cô ấy chỉ hằng học thôi và cố gắng trút lên cả hai chúng tôi.
Poirot nhún vai và nghi ngờ nói.
Cũng có thể vậy.
Điều mà tôi lo lắng chính là Lynette, Simon nói. Có vẻ không cần thiết lắm.
Poirot đáp.
Tôi cũng sẽ thấy điều đó. Tôi thật sự không sợ Jackie làm cái việc bắn chát đó đâu. Nhưng cái chuyện cứ đeo bám như thế này đã làm cho Lindet hoàn toàn mệt mỏi. Để tôi kể cho ông kế hoạch tôi vạch ra và có thể ông góp ý thêm. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc thông báo công khai rằng chúng tôi sẽ ở đây 10 ngày. Nhưng ngày mai, tàu hơi nước Cunard sẽ khởi hành từ Settler đi Wider Hartford. Tôi định đặt vé đi dưới một cái tên giả. Chúng tôi sẽ khởi hành đi Philip vào ngày mai. Người hầu gái của Linnes sẽ mang theo hành lý. Rồi chúng tôi sẽ nhập đoàn với tàu Cunard tại Settler. Khi Jackie phát hiện ra chúng tôi không quay về thì đã quá trễ. Chúng tôi sẽ thoải mái đi chuyến đi của mình. Jackie sẽ cho rằng chúng tôi đã thoát khỏi cô ấy về Cairo, mà thực ra tôi thậm chí sẽ mua chuộc cả người xách hành lý ở khách sạn đã nói điều đó. Hỏi thăm các trạm du lịch cũng không giúp được gì cho cô ấy, vì tên của chúng tôi không có ở đó. Ông nghĩ sao?
Vâng, cũng được đó. Anh cho rằng cô ấy sẽ đợi ở đây để đến khi cho anh quay lại.
Chúng tôi có thể không quay lại. Chúng tôi sẽ đi Khartoum. Và sau đó có thể bay sang Kenya. Jackie không thể theo mãi chúng tôi đi khắp thế giới được.
Vâng, rồi cũng sẽ đến lúc nào đó, vấn đề tài chính sẽ không cho phép nữa. Theo tôi biết thì cô ấy cũng chỉ có ít tiền thôi.
Simon ngưỡng mộ nhìn ông.
Ông thật là thông minh.
Ông biết không, tôi còn chưa nghĩ ra điều đó. Jackie đúng là nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng cô ấy vẫn có thể xoay sở để đi theo anh từ hồi đó đến giờ đấy thôi.
Simon tỏ ra nghi ngờ. Đúng là thu nhập cô ấy thấp, chưa tới 200 một năm, hình như là vậy. Tôi nghĩ rằng, đúng, tôi cho rằng cô ấy đã bán hết tài sản để làm những việc kia.
Rồi sẽ đến lúc cô ấy cạn kiệt hết mọi thứ và không còn đồng nào.
Đúng vậy. Simon dặn dẹo người một cách khó khăn. Ý nghĩ đó làm cho anh thấy không thoải mái.
Poirot chăm chú quan sát anh.
Không. Ông trả lời.
Không. Đó không phải là một ý nghĩ hay.
Simon nói có phần giận dữ.
Vâng, tôi không thể làm gì được.
Rồi anh tiếp lời. Ông nghĩ sao về kế hoạch của tôi?
Vâng, có lẽ nó sẽ có tác dụng. Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là sự chạy trốn mà thôi.
Simon đỏ mặt.
Ý ông là chúng tôi tháo chạy ư?
Đúng, đó là sự thật. Nhưng Lynette...
Poirot nhìn anh rồi gật đầu.
Như anh nói, đó có thể là cách hay nhất. Nhưng nên nhớ, cô Tverfrocht thông minh đấy.
Simon xa sầm nét mặt.
Tôi nghĩ một ngày nào đó chúng tôi phải đứng lên và chiến đấu. Thái độ của cô ấy thật vô lý hết sức.
Hợp lý đó, thưa anh.
Poirot la lớn. Không có lý do gì phụ nữ lại không chịu ứng xử như những người bình thường.
Anh điềm tĩnh nói tiếp. Poirot trả lời khô khốc.
Họ thường như thế lắm. Điều này thậm chí còn buồn hơn.
Ông nói tiếp.
Tôi cũng sẽ đi Carnac. Nó nằm trong lịch trình của tôi.
Ồ, Simon do dự rồi trở nên bối rối. Không phải cùng chuyến với chúng tôi đó chứ. Ý tôi là tôi không muốn nghỉ.
Poirot nhanh chóng cắt ngang lời.
Không phải thế đâu. Mọi thứ được sắp xếp trước khi tôi rời London lận. Tôi lên kế hoạch trước một cách kỹ càng.
Thế ông không đi từ nơi này sang nơi khác theo ý thích sao? Chẳng phải như thế thú vị hơn sao?
Có thể. Nhưng để có thể thành công trong cuộc sống, mọi chi tiết phải được sắp đặt tốt từ trước.
Simon cười. Tôi cho rằng đó là cách mà một tên giết người chuyên nghiệp hành xử.
Đúng. Dù tôi phải công nhận rằng vụ án huy hoàng nhất mà tôi nhớ là một trong những vụ khó phá án nhất lại diễn ra theo cách không ngờ tới.
Simon nói một cách ngờ ngợ. Thế thì ông phải kể cho chúng tôi về những vụ phá án của ông lúc trên tàu Carnac nhé.
Không, không. Đó chỉ đáng gọi là... Là gì nhỉ?
Chuyện giặc thôi.
Vâng, nhưng chuyện giặc của ông thật ly kỳ đó. Bà Ellerton nghĩ vậy, bà ấy vẫn mong có dịp để hỏi ông.
Bà Ellerton ơi, có phải là người phụ nữ có mái tóc nâu quyến rũ cùng với cái đứa con trai luôn lo lắng cho mẹ đúng không?
Đúng vậy, bà ấy đã đi trên chuyến Carnac. Thế bà ấy có biết anh cũng...
Dĩ nhiên là không rồi. Simon khẳng định.
Không ai biết hết. Tôi có một nguyên tắc là tốt hơn hết không nên tin tưởng ai.
Thật là một ý hay, tôi cũng luôn theo phương châm đó. À, tiện thể, thành viên thứ ba trong đoàn của anh, người đàn ông cao với mái tóc nâu.
Pennington đó hả?
Đúng đó, ông ta cũng đi du lịch cùng anh sao?
Simon trả lời khó chịu.
Ông có nghĩ điều đó bình thường trong một chuyến trăng mật không?
Pennington là người quản lý tài sản người Mỹ của Lynette. Chúng tôi chỉ là tình cờ gặp ông ấy ở Cairo.
À, thế sao? Anh cho phép tôi hỏi một câu được không? Vợ anh bao nhiêu tuổi rồi?
Simon trông có vẻ kinh ngạc.
Cô ấy sắp 21 tuổi, nhưng vợ tôi không phải hỏi ý kiến ai trước khi kết hôn với tôi. Đó là điều ngạc nhiên lớn nhất đối với Pennington. Ông ấy rời khỏi New York trên con tàu Carmanis 2 ngày trước khi lá thư của Lynette thông báo việc kết hôn của chúng tôi đến tay ông ấy, nên ông ấy không biết gì về nó cả.
Carmanis? Poirot lẩm bẩm. Khi chúng tôi tình cờ gặp ông ấy tại Shepheard ở Cairo, ông ấy vô cùng ngạc nhiên.
Đúng là một sự tình cờ.
Chương 7.
Khoảng 11 giờ sáng ngày hôm sau, Simon và Lynette Doyle khởi hành đi Philly. Khi đó, Jacqueline de Belfort đang ngồi trên ban công khách sạn dõi mắt theo hai người họ đi trên chiếc thuyền sang trọng. Tuy nhiên, cô lại không ghi nhận được một chiếc xe con chất đầy hành lý đã xuất phát từ cổng trước của khách sạn. Ngồi trong xe là cô hầu gái trông có vẻ nghiêm nghị. Chiếc xe này rẽ phải chạy thẳng hướng tới Sarah. Hercule Poirot quyết định dùng 2 tiếng còn lại trước bữa trưa để đi đảo Elephantine ở ngay đối diện khách sạn. Ông bước xuống chỗ bến tàu. Khi ấy có hai người đàn ông cùng bước xuống một chiếc thuyền của khách sạn và Poirot đi theo họ. Hẳn nhiên hai người đàn ông đó không quen nhau. Người trẻ hơn vừa mới tới bằng tàu lửa ngày hôm trước, đó là một người cao, tóc đen với gương mặt xương xẩu và một cái cằm nhọn quắc. Ông mặc một chiếc quần nỉ mỏng lấm lem bùn đất và chiếc áo polo cổ cao chẳng thích hợp với thời tiết lúc đó chút nào. Người đàn ông còn lại là một người trung niên, hơi đậm người và thấp bé. Ông ta chẳng cần mất nhiều thời gian để có thể bắt chuyện với Poirot bằng một thứ tiếng bóng bẩy lờ lớ. Không xen vào cuộc nói chuyện đó, chàng trai trẻ có vẻ khó chịu với hai người còn lại. Anh quay lưng lại về phía họ và tỏ vẻ thán phục người lái tàu dùng Nupia. Một tay thì quay vô lăng, còn một chân thì chỉnh hướng con tàu. Mặt nước thật thanh bình, những tảng đá đen bóng láng lướt qua tầm mắt và gió hiu hiu thổi qua mặt họ. Thoáng chốc đã đến đảo Elephantine. Ngay khi vừa lên bờ, Poirot và người đồng hành lắm lợi kia đã thẳng tiến đến viện bảo tàng. Cùng lúc đó, ông ta cung kính chìa một tấm danh thiếp đưa cho Poirot. Trên đó có hàng chữ Ngài Kudo Richardi, nhà khảo cổ học. Đáp lại, Poirot cũng đưa tấm danh thiếp của mình cho ông. Sau khi màn nghi thức kết thúc, hai người đàn ông cùng bước vào viện bảo tàng và ngay sau đó quý ông người Ý tuôn ra một tràng kiến thức quyên thâm của mình.
và bây giờ thì họ lại trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp. Trong khi đó, người thanh niên trong chiếc quần đĩ kia lượn khắp viện bảo tàng, ngáp tới ngáp lui một lúc, rồi sau đó nhanh chân lĩnh ra bên ngoài. Cuối cùng, Barot và ngài Richardi cũng tìm thấy anh ta. Trong lúc quý ông người Ý đang hăng say kiểm tra các tàn tích, thì Barot đi về hướng gần các mỏm đá nơi ông đã chợt phát hiện ra một chiếc dù xanh. Ở đó bà Elliston đang ngồi trên một tảng đá to với một bản thảo để bên cạnh cùng với một quyển sách đặt trên đùi. Barot dở mũ lịch sự chào và bà Elliston cũng liền đon đã. Chào buổi sáng, tôi cho rằng thật khó mà thoát khỏi đám trẻ ghê gớm này. Trong lúc đó có một nhóm trẻ con đen đúa đang bao quanh bà, vừa cười nhăn nhở vừa thi thoảng đưa tay nài nỉ một cách hy vọng. Cho con một ít bạc lẻ đi. Tôi tưởng chúng đã mệt với tôi rồi chứ. Bà Elton buồn rầu nói. Chúng đã theo tôi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ liền và càng ngày chúng càng tiếp cận gần hơn. Chỉ đợi đến khi tôi hét đi đi và dung dù lên thì chúng mới chịu đi ra chỗ khác. Mà rồi chúng cũng quay lại và ngó chầm chầm vào tôi. Những đôi mắt của chúng thật ghê tởm, thứ mùi trên cơ thể của chúng cũng vậy. Có lẽ tôi không ưa chúng được khi mà chúng không tắm rửa sạch sẽ và cư xử đàng hoàng. Bà cười buồn bã. Barot xua đám nhỏ một cách hòa nhã, nhưng cũng không có kết quả. Chúng tản ra rồi xúm lại càng lúc càng gần hơn. Tôi sẽ thích Ai Cập hơn nếu ở đây có được một chút yên bình. Bà Elton lào bào. Nhưng ở đâu thì cũng không được yên thân. Sẽ luôn luôn có ai đó hấp dòi tiền, mời mọc đi xe lừa, mua chuỗi hạt, hay là một chuyến đi tới những ngôi làng bán địa hoặc săn vịt. Đúng vậy, quá thật là bất tiện. Barot đồng tình. Viên thám tử thận trọng trải chiếc khăn tay lên tảng đá và nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ông tiếp tục. Sáng nay con trai bà không đi cùng sao?
Không, tìm có một số thứ tự phải giải quyết trước khi chúng tôi đi. Ông biết không, chúng tôi sẽ có chuyến đến Cataract thứ hai đó.
Tôi cũng vậy.
Tôi mừng quá, tôi muốn nói cho ông biết rằng tôi thật sự hứng thú khi được gặp ông. Khi chúng tôi ở Majuka, có một bà tên Leet đã kể với chúng tôi về những điều khá hay về ông. Bà ấy bị mất một chiếc nhẫn hồng ngọc khi đang đi bơi và bà ấy buồn rầu vì không có ông ở đó kiếm giúp đó.
Ồ, thánh thần ơi, nhưng tôi đâu phải là thợ lặn chuyên nghiệp.
Cả hai cùng cười ồ, rồi bà Elton nói tiếp. Sáng nay tôi nhìn qua cửa sổ thấy ông đi cùng với Simon Doyle. Kể cho tôi nghe anh ta như thế nào. Chúng tôi rất quan tâm về anh ấy.
À, thật không?
Thật chứ. Ông cũng biết đó, đám cưới của anh ấy với Lynette Redway là bất ngờ lớn nhất. Mà người ta cho rằng cô ấy sẽ cưới ngài quân tước Winlet Ham. Và rồi đột nhiên cô ấy đính hôn với người đàn ông mà chưa hề ai biết đến trước đó.
Bà biết rõ về cô ấy nhỉ?
Không, nhưng đứa cháu của tôi, Joanna Southworth, là bạn thân của cô ấy.
À, vâng, tôi có nghe thấy cái tên đó trên báo.
Ông im lặng một lúc rồi nói tiếp. Cô ấy là một người cũng hay lên báo, cô Joanna Southworth đó mà.
Ồ, Joanna biết cách đánh bóng bản thân lắm.
Bà Elton có vẻ cáo kỉnh.
Bà không thích cô ấy à?
Đó chỉ là lời nhận xét của tôi thôi. Bà Elton có vẻ hối hận. Ông thấy đó, tôi là tiếp người xưa rồi, tôi không thích cô ấy lắm. Nhưng Tim và cô ấy lại là bạn thân của nhau.
Tôi hiểu.
Barot trả lời. Bạn đồng hành của ông liếc nhanh qua ông, rồi bà chuyển chủ đề. Ở đây thật ít người trẻ tuổi. Chỗ này chỉ có mỗi người trẻ nhất là cô gái xinh đẹp với chiếc mũ hạt dẻ, có bà mẹ dữ tợn trong chiếc khăn kia mà thôi. Tôi thấy ông đã nói chuyện nhiều với cô gái ấy nhỉ? Cô gái đó thích tôi đấy.
Tại sao lại như thế chứ?
Tôi cảm thấy thương cô ấy. Ông chỉ có thể chịu đựng giỏi khi ông còn trẻ và nhạy cảm. Tôi nghĩ cô ấy đang đau khổ.
Đúng, cô gái nhỏ đáng thương. Cô ấy đang không vui.
Tim và tôi gọi cô ấy là cô gái buồn rầu. Tôi cố bắt chuyện với cô ấy 1 hoặc 2 lần gì đó, nhưng lần nào cô ấy cũng lảng tránh. Tuy nhiên, tôi tin rằng cô gái ấy cũng sẽ tham gia chuyến đi sông Nin này và tôi hy vọng chúng tôi có thể thân mật hơn, phải không?
Cũng có thể, thưa bà.
Tôi là người rất dễ mến, mọi người rất thích tôi, tất cả mọi loại người. Bà ngừng lại một chút rồi tiếp. Tim kể với tôi rằng cô gái đen đen kia tên là De Belfort đã từng đính hôn với Simon Doyle.
Thật là khó xử cho họ khi gặp nhau như thế này.
Đúng là khó xử thật.
Barot đồng tình.
Ông biết không, nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng cô gái đó làm tôi sợ. Cô ấy có vẻ căng thẳng quá.
Barot gật đầu. Bà cũng không sai lắm đâu.
Tình cảm chất chứa thường gây ra sự sợ hãi.
Ông Barrett, ông cũng hứng thú về con người ấy sao? Hay là ông chỉ dành sự đam mê cho những tội phạm tiềm ẩn?
Thưa bà, thể loại đó cũng không bỏ qua những người ở ngoài kia đâu. Bà Ellerton trông có vẻ ngạc nhiên.
Ông nghĩ như vậy sao?
Barrett tiếp. Xét trên một phương diện nào đó thì điều đó là đúng.
Thế thì có khác gì đâu.
Chuyện bình thường thôi mà. Bà Ellerton do dự, một nụ cười chợt xuất hiện chớp nhoáng trên môi bà.
Thậm chí cũng có thể là tôi sao?
Thưa bà, các bà mẹ thường bất chấp mọi thứ khi con mình gặp nguy hiểm đó. Bà xa sầm.
Tôi nghĩ cũng đúng.
Vâng, ông có lý. Bà chợt im lặng một lúc, rồi sau đó mỉm cười.
Tôi đang cố hình dung xem động cơ phạm tội của từng người ở trong cái khách sạn này như thế nào. Thật là hấp dẫn. Simon Doyle chẳng hạn.
Poirot cười đáp lại. Một tội ác đơn giản, một con đường tắt dẫn đến mục đích của anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Dễ phát hiện đến thế à?
Vâng, anh ấy không tài tình lắm đâu.
Còn Lynette?
Cô ấy giống như nhân vật nữ hoàng trong chuyện Alex ở xứ sở thần tiên. Chuyên ra lệnh, xử nó đi.
Dĩ nhiên rồi, đặc quyền của nữ hoàng mà. Đặc quyền của sự chuyên chế. Và cả cô Jacqueline the Parafrock nguy hiểm kia. Liệu cô ấy có dám giết người không nhỉ?
Poirot lưỡng lự một lát, rồi ông trả lời mông lung. Dừng, tôi nghĩ cô ấy có thể lắm.
Nhưng ông cũng không chắc phải không?
Vâng, cô gái nhỏ đó làm tôi bối rối.
Tôi thì không nghĩ như ông Pennington có thể thực hiện được một tội ác nào cả. Trông ông ấy héo rũ không còn sức sống.
Nhưng có thể sở hữu sức mạnh tiềm ẩn đó.
Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Còn bà Otterburn trông thật tội nghiệp trong chiếc khăn đó.
Luôn có một cái gì đó thật hư ảo.
Như động cơ giết người ư?
Bà Ellerton ngờ vực hỏi. Động cơ giết người đôi lúc rất dễ nhận ra thưa bà.
Ông Barrett, thế những động cơ nào thường gặp nhất?
Nhiều nhất à? Tiền. Cũng có thể nói nó được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Kể đến là trả thù và tình yêu, rồi sự sợ hãi, hay đơn thuần chỉ là ghét bỏ và làm ơn nữa.
Ông Barrett?
Vâng, thưa bà. Chúng ta có thể giả sử rằng B sẽ loại trừ A để có được C. Những vụ giết người mang tính chính trị có luận điệu này. Một người nào đó bị coi là nguy hiểm cho xã hội sẽ bị loại trừ ra khỏi cộng đồng. Những người như thế đã quên rằng sự sống và cái chết nằm trong tay ông trời.
Ông nghiêm giọng. Bà Ellerton trả lời khẽ khàng. Tôi rất vui vì ông nói vậy, nhưng cũng thế thôi, vì ông trời cũng phải chọn công cụ thực thi cho mình chứ.
Thưa bà, nghĩ như vậy thật nguy hiểm đó.
Rồi bà xuống giọng nói. Ông Barrett, sau cuộc nói chuyện này tôi nghi ngờ không biết có ai còn sống sót không nhỉ?
Và bà đứng dậy. Phải quay về thôi, chúng ta sẽ khởi hành ngay sau bữa trưa.
Khi cả hai tiến đến cầu tàu, họ đã nhìn thấy chàng thanh niên trong chiếc áo khoác polo đã yên vị trên tàu, còn gã người Ý thì đã đứng đợi ở đó. Khi người lái tàu dùng Nubia tháo dây con tàu để họ xuống bến, Poirot liền lịch sự chào một người lạ mặt.
Ở Ai Cập có nhiều thứ hay để xem phải không?
Người thanh niên đó đang hút một ống điếu hơi. Anh rút nó ra và trả lời ngắn gọn bằng giọng của người có học với vẻ đầy ngạc nhiên.
Chúng làm tôi phát ốm.
Bà Ellerton chung mũi và thích thú nhìn anh ta. Còn Barrett lại hỏi.
Thật vậy sao? Mà tại sao lại như thế chứ?
Lấy kim tự tháp làm ví dụ nha. Những tảng đá xây to lớn vô dụng được xếp lên để thể hiện sự ích kỷ của một ông vua chuyên chế cao ngạo. Hãy nghĩ đến những người đó đã đổ mồ hôi sôi nước mắt thế nào và chết để xây dựng nó xem sao. Nó làm tôi phát ốm khi nghĩ đến sự đau khổ và bóc lột mà họ phải chịu đựng.
Bà Ellerton cười vui vẻ.
Thế thì anh thà không có kim tự tháp, không có tòa Pentagon, không có những ngôi đền hay mộ phần hoành tráng, mà chỉ thỏa mãn với việc con người hàng ngày được ăn ba bữa rồi chết đi thôi ha.
Chàng thanh niên ném ánh nhìn cao có về phía bà.
Tôi nghĩ con người mới đáng được trân trọng hơn những tảng đá chứ.
Nhưng họ cũng chẳng tồn tại mãi.
Hugh Barrett bình luận.
Tôi thì thà thấy một người công nhân được ăn no, còn hơn thấy những thứ gọi là công trình nghệ thuật. Điều đáng quan tâm là tương lai chứ không phải là quá khứ.
Đối với ngài Richesty,
Việc dính vào cuộc tranh luận về sở thích thật quá sức, không dễ dàng nắm bắt được. Chàng thanh niên cãi lại bằng cách kể cho mọi người nghe điều mình nghĩ về hệ thống tư bản chủ nghĩa, với giọng điệu đầy cay nghiệt. Họ cập bờ tại bến phà khách sạn cũng là lúc anh kia vừa sổ xong bài nói chuyện của mình. Chú thích: Đền Parthenon là ngôi đền thờ thần Athena, được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên ở Acropolis, Ý. Đây được xem là công trình vĩ đại còn lại từ thời cổ đại. Hết chú thích. Bà Eleton vui vẻ, rồi bước lên bờ. Còn chàng thanh niên nhìn theo như có ý nguyền rủa bà. Khi bước vào sảnh khách sạn, Borot gặp Jacqueline de Perrefort trong bộ trang phục cưỡi ngựa. Cô cúi chào ông một cách chế nhạo. Tôi sẽ đi cưỡi lừa, ông Borot. Ông có ủng hộ việc chọn các ngôi làng địa phương không?
Thưa cô, đây có phải là hành trình ngày hôm nay của cô không?
À, tốt. Phong cảnh rất đẹp. Nhưng đừng chi xài nhiều tiền quá vào những thứ lạ nhé.
Những thứ được nhập từ châu Âu về đây chứ gì? Tôi không dễ bị lừa như thế đâu.
Và sau cái gật đầu, cô bước ra ngoài nơi đang ngập tràn ánh nắng. Barrett đã sửa soạn hành lý xong xuôi, rất đơn giản, gọn nhẹ, bởi vì mọi thứ của ông lúc nào cũng được sắp xếp cẩn thận. Sau đó ông đi đến phòng ăn và dùng bữa trưa sớm. Sau bữa trưa, chiếc xe buýt của khách sạn đưa những người đi Cataract thứ hai đến trạm đón chuyến tốc hành từ Cairo đi Seller, một chuyến đi khoảng 10 phút. Hành khách gồm mẹ con nhà Eleton, Borot, chàng thanh niên trong chiếc quần nỉ lấm lem bùn đất và quý ông người Ý. Bà Otterborn và con gái đã đi đến đập Aswan, Philly và sau đó sẽ gia nhập đoàn của chuyến tàu hơi nước tại Seller. Chiếc tàu từ Cairo và Luxor đã trễ 20 phút, nhưng rồi nó cũng tới và cảnh tượng đông đúc thường thấy lại diễn ra. Những cửa vạn bản địa dỡ hành lý xuống tàu cũng tráng với các cửa vạn sắp xếp hành lý. Cuối cùng, sau một hồi ngột ngạt, Borot đã lấy lại tinh thần, thấy hành lý của mình và của nhà Eleton. Một vài hành lý lạ quắc trong cùng một khoang, trong khi Tim cùng với mẹ đang ở đâu đó với đám đồ còn lại. Trong khoang của Borot đã có sự hiện diện sẵn của một người phụ nữ lớn tuổi, với gương mặt nhăn nheo, mang một chiếc vớ trắng thô cứng, một món trang sức nhiều kim cương và thái độ lên mặt với những người khác. Bà nhìn Borot với vẻ nhìn quý tộc khinh khỉnh, rồi tiếp tục chúi mũi vào một quyển tạp chí của Mỹ. Một cô gái trẻ tuổi dưới 30, trông to con và có phần vụng về ngồi đối diện với bà. Cô có một đôi mắt nâu sáng, trông khá giống mắt của loài khuyển, tóc tai bờm sờm, nhưng có vẻ rất sởi lởi. Thỉnh thoảng bà già lại rời mắt khỏi tờ báo và ném một cái nhìn về phía cô.
Cornelia, gom mấy cái mền lại đây. Khi chúng ta tới nơi phải trông chừng vali quần áo của dì đấy. Bất cứ giá nào cũng không để người khác làm việc đó. Đừng quên cái đồ rọc giấy nữa.
Chuyến tàu đi thật nhanh. Chỉ trong vòng 10 phút họ đã dừng lại nơi chiếc SS Carnas đang đợi từ trước. Và Autopon đã sẵn sàng lên tàu. Chiếc tàu hơi nước Carnas nhỏ hơn chiếc Papyrus và chiếc Lotus là những chiếc tàu hơi nước ở Cataract thứ nhất. Chúng quá to để có thể lọt qua được đập Aswan. Hành khách lên tàu và được dẫn đến chỗ ngồi. Hầu hết ở trên tầng trên cùng vì tàu không đầy khách. Toàn bộ phần phía dưới của tầng trên cùng là chỗ của phòng quan sát bằng kính, nơi hành khách có thể ngồi và ngắm dòng sông hiện dần ở phía trước. Ở tầng dưới có một phòng hút thuốc và một phòng khách nhỏ, còn ở tầng dưới cùng có một phòng ăn. Khi đã thấy tất cả hành lý của mình ở trong cabin, Poirot thong thả bước ra ngoài ngắm con tàu khởi hành. Rồi ông bước lại chỗ Rosalie Otterborn đang tựa người vào thành tàu.
Thế là chúng ta sẽ đi Dubia. Cô thật có thấy vui không?
Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Vâng, tôi có cảm giác là người ta cuối cùng cũng thoát khỏi mọi phiền toái. Cô đưa tay chỉ, mặt nước phía trước họ mang một vẻ hung bạo. Nhiều tảng đá không có màu xanh sự sống đang trôi về cuối mép nước. Đây đó là dấu tích của những căn nhà bị bỏ hoang và đổ nát. Vì việc ngăn dòng xây đập, cảnh tượng trông thật buồn thảm, mặt trái của sự hấp dẫn quyến rũ. Otterborn nói tiếp, rời xa khỏi con người. Trừ những thứ liên quan đến mình, phải không cô? Cô nhún vai rồi nói, có những điều của đất nước này làm tôi cảm thấy chán ngấy. Nó hiện lên ngoài tất cả những điều không hay. Mọi thứ thật không công bằng một chút nào.
Tôi không nghĩ vậy. Cô không nên đánh giá vội vàng những gì thấy được.
Rosalie lẩm bẩm. Hãy nhìn, nhìn mẹ của người ta kìa, và nhìn mẹ tôi đi. Trên đời này chẳng có ông trời nào cả,
chỉ có tình dục thôi. Và Salome Ortobor chính là nhà tiên tri của nó.
Cô dừng lại.
Tôi nghĩ tôi không nên nói thế thì hơn.
Perot khoát tay.
Tại sao lại không nói với tôi chứ? Tôi là một trong những người biết lắng nghe đây. Nếu như cô nói, cô nung chảy mọi thứ bên trong y như mức. Ồ hay đó. Hãy để những thứ cặn bã đó nổi lên trên mặt nước. Và ai đó cũng có thể dùng muỗng vớt nó đi thôi.
Rồi ông làm một động tác như ném vật gì xuống dòng sông Nin.
Rồi, nó đã đi rồi.
Ờ, ông thật hài hước. Rosalie thốt lên, cái miệng buồn rầu của cô nhoẻn cười. Nhưng cô chợt cáu kỉnh nhận xét.
À, cô Drake và chồng đây rồi. Tôi không hiểu sao là họ lại có mặt trong chuyến đi này nhé.
Lynette vừa mới bước lên từ cabin bên dưới. Simon đi ngay phía sau cô. Barrett rất ngạc nhiên với vẻ bề ngoài của cô gái. Rất rạng rỡ, rất tự tin, trong cô tràn ngập hạnh phúc. Simon Doyle cũng trở thành một con người khác hẳn. Anh đang cười toét miệng và trông như một cậu học trò vui vẻ.
Con trông lớn quá.
Anh vừa nhận xét, vừa tựa người vào thành tàu. Anh thật sự mong đợi chuyến đi này.
Em có thế không, Lindeth? Có vẻ như không giống như đi du lịch lắm. Mặc dù thật sự chúng ta đang đi đến trung tâm của Ai Cập.
Vợ anh nhanh nhẹn đáp.
Em biết, nó có vẻ hoang dã.
Bàn tay cô luồn qua cánh tay anh và anh ép chặt nó vào người mình.
Chúng ta khởi hành rồi, Lin.
Anh thì thầm. Chiếc tàu đang từ từ rời bến. Họ bắt đầu cuộc hành trình 7 ngày đến Cataract thứ hai rồi trở về lại.
Bỗng một tiếng cười lạnh lẽo vang lên sau lưng họ.
Lynette giật mình quay phát người lại.
Jacqueline de Belfort đang đứng đó và trông cô có vẻ rất thích thú.
Xin chào Lynette. Tớ không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Tớ nhớ là cậu nói với tớ sẽ ở lại Aswan thêm 10 ngày nữa mà.
Thật là ngạc nhiên.
Cậu không... Lynette líu lưỡi lại và cô cố cười gượng gạo.
Tớ cũng không nghĩ là sẽ gặp cậu.
Không ư? Jacqueline di chuyển về mạng bên kia của tàu. Lynette nắm tay chồng thật chặt.
Simon!
Mọi niềm vui của trời bị dập tắt. Anh có vẻ nổi giận. Hai bàn tay anh nắm chặt dù anh đã cố giữ bình tĩnh.
Cả hai người họ bước ra xa một chút. Không cần quay đầu lại, Barrett cũng nghe lõm bõm được những từ rời rạc.
Quay lại ư? Không thể nào. Chúng ta có thể...
Và sau đó thì Doyle lớn tiếng, tuyệt vọng nhưng đầy sự nóng giận.
Chúng ta không thể chạy trốn mãi, Linh. Chúng ta phải giải quyết ngay bây giờ.
Sau đó một vài tiếng, ánh nắng nhạt dần rồi tắt. Barrett đứng trong phòng quan sát bằng kính nhìn ra ngoài. Carnage đang đi vào một khúc hẹp. Những viên đá rơi một cách lạnh lùng xuống dòng chảy sâu và xiết của con sông. Họ giờ đang ở Nubia.
Ông nghe có tiếng động và thấy Lynette Doyle đứng ngay bên cạnh mình. Những ngón tay của cô lúng túng đan vào nhau rồi lại buông ra. Ông chưa bao giờ nhìn thấy cô với vẻ như thế. Cô hoang mang lên tiếng.
Ông Barrett, tôi thấy sợ. Tôi sợ mọi thứ. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Tất cả những hòn đá hoang dã này và sự hung tợn đáng sợ nữa. Chúng ta đang đi đâu đây? Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi muốn nói với ông là tôi sợ. Mọi người ai cũng ghét tôi. Trước đây chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế này cả. Tôi đã luôn tốt với mọi người. Tôi đã làm nhiều việc cho họ. Nhưng họ lại ghét tôi. Rất nhiều người ghét tôi. Ngoài Simon ra, tôi bị kẻ thù vây quanh. Thật tồi tệ khi có cảm giác rằng người ta ghét mình.
Nhưng tất cả những chuyện này là thế nào thưa cô?
Cô gái lắc đầu. Tôi nghĩ là sự căng thẳng. Tôi chỉ cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh mình đều không an toàn.
Cô sợ sệt nhìn ra xung quanh, rồi đột nhiên cô tiếp.
Làm thế nào để mọi việc kết thúc đây? Chúng tôi đã bị thột ở đây, bị bẫy rồi, không còn lối thoát nữa. Chúng tôi phải đi tiếp. Tôi không biết mình đang ở đâu.
Cô thả người xuống một chiếc ghế. Barrett nhìn cô nghiêm nghị, ánh mắt ông không hề nhướng vẻ thương hại.
Làm sao cô ấy biết chúng tôi ở trên chiếc tàu này được?
Cô thắc mắc.
Làm cách nào mà cô ấy biết nhỉ?
Poirot lắc đầu trả lời. Cô biết đó, cô ấy thông minh mà.
Tôi có cảm giác như mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cô ấy được.
Poirot đáp lại. Có một phương án mà cô có thể thực hiện được.
Thực ra tôi ngạc nhiên là nó lại không xảy ra với cô.
Sau cùng, đối với cô thì chuyện tiền bạc không phải là vấn đề. Tại sao cô lại không quanh quẩn trong lãnh địa riêng của mình nhỉ?
Giá như chúng tôi biết được những việc này, nhưng chúng tôi không biết, như ông thấy đó, rất khó khăn.
rồi không thể giữ được kiên nhẫn nữa. Cô tuôn luôn một tràng.
Ông không thể hiểu được sự khó khăn của tôi đâu. Tôi phải về trường Simon. Anh ấy rất nhạy cảm về chuyện tiền nong. Về chuyện tôi còn có nhiều thứ nữa. Anh ấy muốn tôi tới một nơi nhỏ bé ở Tây Ban Nha với anh ấy. Anh ấy muốn tự chi trả mọi chi phí cho chuyến trăng mật. Như thế nó rất quan trọng. Đàn ông thật ngốc nghếch. Anh ấy phải làm quen dần với việc sống tiện nghi chứ. Cái ý tưởng lãnh địa riêng làm anh ấy buồn. Một chi phí không cần thiết. Tôi phải uốn nắn anh ấy từ từ.
Cô ngẩng mặt lên. Môi cô cắn chặt. Mặc dù cô cảm thấy rằng đang nói đến những khó khăn của mình một cách quá hớ hên. Và cô đứng dậy.
Tôi phải thay đổi. Xin lỗi, ông Barot. Tôi e rằng mình đã nói quá nhiều thứ linh tinh.
Chương 8. Trong im lìm và nổi bật, trong chiếc đầm dây dạ hội màu đen giản đơn, bà Eleton đi xuống khoang dưới cùng để đến phòng ăn. Con trai bà đón mẹ ngay nơi ngưỡng cửa.
Xin lỗi con yêu, mẹ nghĩ mẹ bị trễ rồi chứ. Con đang xem chúng ta sẽ ngồi chỗ nào đây.
Trong sảnh có nhiều bàn ăn nhỏ. Bà Eleton đứng đó cho đến khi người phục vụ bận rộn để mắt đến họ. Bà tiếp.
À, tiện thể, mẹ cũng đã mời ông Hackerberg bé nhỏ ngồi cùng với chúng ta.
Mẹ, không phải thế chứ.
Tim tỏ ra muốn thoái lui và khó chịu. Mẹ anh trừng mắt ngạc nhiên vì Tim thường rất dễ chịu.
Con yêu, con thấy phiền sao?
Vâng, đúng vậy. Ông ta hay lòe người khác.
Ồ, không phải thế đâu Tim. Mẹ không đồng ý với con đâu.
Dù sao đi nữa thì chúng ta được gì khi ngồi chung với người lạ chứ. Ngồi chung với nhau trên con tàu nhỏ, chuyện đó chán lắm. Ông ta sẽ theo chúng ta sáng, chiều, tối.
Bà Eleton trông có vẻ đau khổ. Mẹ xin lỗi con yêu, mẹ nghĩ chuyện này sẽ làm con vui chứ. Nói cho cùng, ông ấy hẳn có vốn sống rất phong phú và con sẽ thích những câu chuyện trinh thám cho mẹ xem.
Tim cằn nhằn.
Mẹ, con mong mẹ đừng có những sáng kiến kiểu đó nữa. Liệu chúng ta có thể thôi chuyện này ngay bây giờ không?
Thật thế hả Tim? Mẹ không thấy làm sao chúng ta có thể làm thế được.
Con cho rằng chúng ta sẽ phải từ chối thôi. Ngay lúc đó, người phục vụ bước tới và đưa họ đến một chiếc bàn. Mặt bà Eleton trông có vẻ khó xử khi bà bước theo người phục vụ. Tim thường rất dễ tính và hòa nhã cơ mà. Cơn bộc phát lúc nãy thật không giống nó lắm. Không phải vì Tim cũng có tính cơ hữu của người Anh mà không thích và không tin tưởng người ngoại quốc mà Tim rất hòa nhập.
Thế đó, bà thở dài. Đàn ông thật là khó hiểu, ngay cả người gần nhất và thân thuộc nhất cũng có những phản ứng và cảm giác khó đoán trước được.
Ngay khi hai mẹ con đã yên vị, Hackerberg im lặng bước nhanh vào phòng ăn. Ông ngừng một lúc, tay nắm lấy một chiếc ghế rồi nói.
Thưa bà có đồng ý cho tôi ngồi ở đây như lời mời không?
Tất nhiên rồi, ông ngồi xuống đi, ông Berg.
Bà thật tốt bụng.
Người mẹ đã không nhận ra rằng viên thám tử đã liếc nhanh qua chỗ Tim ngay khi ông vừa ngồi xuống. Và Tim đã không thành công trong việc che giấu vẻ buồn rầu. Bà Eleton đã tự mình tạo ra không khí vui vẻ. Khi họ dùng sức, bà cầm danh sách hành khách đặt ngay bên cạnh dĩa của bà. Rồi bà vui vẻ đề nghị. Hãy thử nhận diện mọi người xem sao nhé. Tôi cho rằng sẽ rất thú vị đây. Và bà bắt đầu đọc.
Bà Eleton, anh Tim Eleton, quá dễ.
Cô de Perfort, người ta xếp cô cùng bàn với nhà Autobahn, tôi đã nhìn thấy rồi.
Tôi không biết là cô ấy và Rosalie ngồi với nhau sẽ như thế nào nhỉ?
Ai tiếp đây?
Bác sĩ Banner.
Bác sĩ Banner à? Ai có thể nhận ra bác sĩ Banner nào?
Bà nhìn qua chiếc bàn có bốn người đàn ông đang ngồi. Tôi nghĩ ông ta phải là người đàn ông mập mạp với cái đầu cạo láng lưỡng và bộ râu quai nón kia. Tôi có thể hình dung ra đó là một người Đức. Ông ấy có vẻ rất khoái món súp đó. Viên thám tử vừa nói dứt câu, tiếng ăn xì sụp từ bàn bên đó cũng vang đến chỗ họ. Rồi bà Eleton tiếp.
Thế còn cô Pearl? Chúng ta có thể đoán gì về cô Pearl nào?
Có tới 3-4 người phụ nữ lận. Ôi không, bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cô ấy, vợ chồng nhà Troy kìa.
Đúng thế, ngôi sao của chuyến đi này đây. Cô ấy thật sự xinh đẹp và cái đầm cô ấy mặc biết đẹp làm sao. Tim ngoái lại nhìn. Lynette cùng chồng và Andrew Bennington đang ngồi ở bàn phía trong góc. Bữa nay, Lynette diện một chiếc đầm trắng và đeo một chuỗi ngọc trai. Tim nhận xét.
Con thấy cũng đơn giản mà.
chỉ là một mảnh vải dài với một dây nơ cột ở giữa thôi.
Đúng thế con à, mẹ anh trả lời.
Một món hàng dễ thương trị giá 80 guinea đấy. Con không hiểu được tại sao phụ nữ lại tốn nhiều tiền cho vụ áo đến thế. Với con, điều đó thật là vô nghĩa,
Tim nói. Sau đó, bà Ellerton lại tiếp tục cuộc nghiên cứu của mình về các khách hàng đi cùng.
Anh Van Tort nhất định phải là một trong bốn người ngồi ở cái bàn kia. Một anh chàng im lặng không bao giờ nói tiếng nào, nhưng anh ấy có gương mặt khá đẹp, cẩn thận và thông minh nữa.
Poirot đồng ý. Đúng, anh ta trông thông minh đấy. Dù không nói, nhưng anh ta lại lắng nghe rất chăm chú và còn quan sát nữa.
Đúng vậy, anh ta sử dụng rất tốt cặp mắt của mình. Anh ta không phải là loại người thích đi du lịch đâu. Tôi đang thắc mắc xem anh ta đang làm gì ở đây.
Bà Ellerton đọc tiếp.
Anh Ferguson. Tôi có cảm giác rằng Ferguson là anh bạn chống đối tư bản của chúng ta. Bà Audubon, cô Audubon, chúng ta đều biết họ. Còn ông Pennington, hay còn gọi là chú Andrew. Tôi nghĩ ông ta là người dễ nhìn.
Tiếp luôn đi mẹ. Tim lại nỉ.
Bà Ellerton nói tiếp. Tôi nghĩ ông ấy là người dễ coi theo một cách khô khan nào đó. Một quai hàm góc cạnh, có thể là tiếp người chúng ta thường thấy trên báo. Một người làm việc trên phố Wall hay là trong phố Wall nhỉ?
Tôi chắc ông ta rất giàu có.
Kế tiếp, ông Hackie Burrott, một tài năng bị lãng phí. Còn không thể tạo một tội ác nào cho ông Burrott đây sao Tim?
Nhưng lời nói đùa vô thưởng vô phạt của người mẹ có vẻ lại làm phật lòng người con trai. Anh cau mày. Và bà Ellerton liền nhanh miệng tiếp.
Ông Richard Stee, nhà khảo cổ học người Ý của chúng ta. Tiếp đến là cô Robson, và cuối cùng là bà Van Striller. Người cuối rất dễ nhận biết, chính là bà già xấu xí người Mỹ. Rõ ràng là người khác biệt và không thèm nói chuyện với những người không cùng tầng lớp. Bà ấy thật sự hay đấy nhỉ?
Sắp hết thời rồi. Hai người phụ nữ đi cùng bà là cô Power và cô Robson, có thể là hai người thư ký. Các cô ốm với cái mũi nhọn và một người họ hàng khốn khó. Cô gái trẻ thảm hại kia, người có vẻ rất khoái chí, mặc dù bị đối xử như một đứa nô lệ da đen vậy.
Tôi nghĩ Robson là người thư ký, còn Pervert là người họ hàng nghèo khó.
Tim liền cười. Mẹ sai rồi. Và anh chợt lấy lại được vẻ hóm hỉnh của mình.
Làm sao con biết vậy?
Bởi vì con đã ở trong phòng sinh hoạt chung trước bữa tối và mụ già đó nói với người đi cùng.
Cô Bower đang ở đâu thế?
Cornelia kêu cô ấy lại đây. Dạ, Cornelia đã lủi thủi đi làm như một con chó ngoan ngoãn.
Bà Ellerton tỏ ra vô cùng hứng khởi. Mẹ sẽ nói chuyện với bà Van Striller.
Tim lại cười toe. Bà đó sẽ làm mẹ cục hứng cho mà xem.
Không có đâu, mẹ sẽ dọn đường bằng cách ngồi cạnh bà ấy và nói chuyện bằng giọng khiêm nhường vừa đủ và có học thức về những người thân và bạn bè có thức vị mà mẹ có thể nhớ được. Mẹ nghĩ sẽ tình cờ nhắc đến đứa cháu năm tước dùng Glasgow gọi con là chú họ. Có thể được đó.
Mẹ thật không thận trọng chút nào. Các hoạt động sau bữa tối là phần lý thú của mọi người. Chàng thanh niên xã hội học cuối cùng chính là Ferguson như suy đoán. Đi ra khỏi phòng hút thuốc, khinh khỉnh nhìn đám hành khách đang tụ tập ở phòng lớn trên tầng thượng. Trong lúc đó, bà Van Striller đã giành được một chỗ tốt nhất và khô ráo nhất bằng việc thẳng tiến đến bàn bà Audubon đang ngồi rồi lên tiếng.
Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi đã để đồ thêu thuộc của tôi ở đây.
Đống khăn phải đứng dậy và nhường chỗ khi bị nhìn như thôi miên. Sau đó bà Van Striller liền chém chệ ngồi xuống. Bà Audubon tìm chỗ ngồi cạnh đó và cố càm ràm vài câu, nhưng bà phải sớm từ bỏ ý định này vì đụng phải sự bất lịch sự lạnh lùng. Thế là bà Van Striller cùng ngồi đấy đắc thắng một mình. Vợ chồng Troy vừa ngồi cùng với mẹ con Allerton. Bác sĩ Bessner thì chịu trận với anh Frontorp, im thinh thích. Jacqueline de Perfrock ngồi đọc sách một mình, còn Rosalie Audubon thì không thể ngồi không. Vì bà Ellerton nói chuyện với cô một hồi hai lần gì đấy và cố kéo cô vào nhóm của bà, nhưng cô đáp lại bằng cách thiếu thiện chí. Hackie Burrott lại dành thời gian cả buổi tối nghe bà Audubon kể lể nhiệm vụ của một nhà văn như bà. Trên đường trở về lại phòng tối như hôm đó, viên thám tử đã gặp Jacqueline de Perfrock. Lúc đó cô đang đứng tựa vào lan can thành tàu, và khi cô quay đầu lại, ông đã bắt gặp một gương mặt đầy khổ đau. Bây giờ không còn sự hấp dẫn, không còn sự thách thức thù ghét, không còn sự đắc thắng nữa.
Chào cô.
Chào ông Boros.
Cô ngập ngừng do dự rồi tiếp.
Ông ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây phải không?
Tôi thì không ngạc nhiên, nhưng lại thấy tiếc, rất tiếc.
Ông trả lời cô gái một cách nghiêm túc.
Ông muốn nói là ông thấy tiếc cho tôi ư?
Vâng, cô à, cô đã chọn con đường nguy hiểm rồi, vì chúng ta lên tàu này để thực hiện một chuyến đi. Cô cũng đã chọn một chuyến đi riêng rồi, một chuyến đi trên con sông chảy xiết, ở giữa những tảng đá nguy hiểm và nhắm đến thứ mà ai cũng biết là chông gai giông tố như thế nào.
Tại sao ông lại nói chuyện này?
Bởi vì đó là sự thật. Cô đã cắt đứt những sợi dây đảm bảo sự an toàn cho mình. Bây giờ tôi nghi ngờ khả năng cô có thể quay lại khi cô muốn.
Cô chậm rãi xác nhận.
Phải.
Rồi cô hất đầu ra sao?
À, thế thì người ta phải đi theo ngôi sao của mình, mà đến bất kể nơi đâu mà nó hướng tới.
Cô ơi, cô phải coi chừng, phải chắc đó không phải là một ngôi sao xấu.
Cô gái cười phá lên rồi bắt chước khúc hát con dẹt của những đứa trẻ dắt lừa.
Ngôi sao đó rất xấu, ông ơi, ngôi sao đó sẽ rơi xuống.
Lúc ông vừa chuẩn bị đi ngủ thì một giọng nói làm ông tỉnh lại. Ông nghe giọng của Simon Doyle đang lặp lại những câu chữ ông đã nghe khi con tàu rời khỏi Sailor. Chúng ta phải giải quyết việc này ngay.
Hercule Poirot tự nghĩ thầm.
Đúng, chúng ta phải giải quyết việc này ngay. Nhưng ông cảm thấy không được vui vẻ cho lắm